Kính thưa quý cha cùng cộng đoàn thân mến, nhân dịp mừng kính Thánh Phụ Đa Minh năm nay, tu viện ở bên cạnh chỗ chúng con là tu viện Mai Khôi có tổ chức một cuộc triển lãm tranh ảnh, tượng ảnh về Thánh Đa Minh, muốn phác họa dung mạo của người dưới nét đẹp của nghệ thuật, muốn nói lại với chúng ta sứ điệp mà người muốn chuyển trao cho chúng ta. Chủ đề của cuộc triển lãm này mang tên là Ánh sáng lửa tin yêu trong gió. Khi nhận được tấm thiệp mời, con cứ nghĩ ngợi, sao lại là ánh sáng lửa tin yêu trong gió? Và khi xem qua các tác phẩm được trưng bày, con suy gẫm, phải chăng đó chính là cuộc đời, là sứ điệp của Thánh Đa Minh? Ánh sáng thì rất đẹp, lửa cũng vậy, nhưng mà trong gió nó có thể có hai cái tác dụng. Lửa ở trong gió có thể nhờ gió mà bùng lên, làm cho sáng hơn, đẹp hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng mà lửa ở trong gió cũng có thể vì gió mà bị vụt tắt đi. Như vậy, lửa hay ánh sáng phải có một cái gì nữa, nó như là phẩm chất đích thực, nó như là bản lĩnh, nó như là một cái gì đó nội tại, hàm chứa một nguồn mạch phong phú, để lửa hay ánh sáng thực sự có thể bừng lên giữa chốn tối tăm như cuộc đời của Thánh Đa Minh. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng hôm nay, ngay sau bản hiến chương nước trời, người nói về tám mối phúc thật. Tất cả những ai muốn vào nước trời phải thực hành, phải sống tám mối phúc thật. Xem ra đầy nghịch lý. Tám mối phúc thật đó là ánh sáng, là lửa mà người tín hữu khi sống sẽ làm bừng lên ánh lửa tin mừng của Chúa Giêsu trong cuộc đời này, nhưng mà cũng đầy những thử thách, cũng đầy những khó khăn, bởi vì để sống tám mối phúc thật này, người ta phải hiên ngang dũng mãnh, người ta phải từ bỏ, phải chiến đấu, người ta phải thực sự là bản lĩnh. Chúa Giêsu nói ai sống được những mối phúc thật đó là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Muối và ánh sáng đối với chúng ta, những người ngồi ở đây, có lẽ không có mấy giá trị hay ý nghĩa, bởi vì muối thì rất rẻ, ánh sáng thì vô biên. Thế nhưng chúng ta đã biết không thể nào thiếu nó trong cuộc sống được. Người Kitô hữu hiện diện ở trần gian này, một mặt thì bừng lên như ánh sáng, nhưng mặt khác lại phải thâm trầm, chìm lắng như là muối ở trong thực phẩm vậy. Để làm gì? Một mặt là làm cho phẩm chất của cuộc đời này, là làm cho hương vị của cuộc đời này được gìn giữ hay được tỏa lan, được mặn mà. Chính Chúa Kitô, hương thơm, sự mặn mà hay là sự dịu ngọt của Thiên Chúa. Và đằng khác thì điều đó lại phải như một lời chứng, như một ánh sáng để tỏa lan ra chung quanh cho mọi người. Như Chúa Giêsu sánh ví, ánh sáng phải được để trên giá cao để chiếu soi cho mọi người. Nếu không có ánh sáng thì người ta sẽ dễ va vấp, người ta sẽ không định hình được vật này với vật kia, người ta sẽ phải mò mẫm trong tối tăm, và có thể có cả những nguy hiểm khi người ta lần bước trong bóng tối như vậy. Người tín hữu phải trở thành muối và ánh sáng. Điều này lại càng đúng với cuộc đời của Thánh Đa Minh. Ngài được gọi hay là Ngài được Thiên Chúa linh hứng để trở thành một vị sáng lập một dòng tu, nhưng mà cái khởi đầu đó, cái khởi đầu rất đơn giản khi gặp một người lạc giáo và khi dấn thân cho một cuộc hành trình như vậy, thì Thánh Đa Minh mới biết hay là mới thấy rằng đó quả là một cái thử thách đầy lớn lao, không chỉ cho cá nhân Ngài và con cái của Ngài mà cho toàn thể giáo hội lúc bấy giờ. Trong một thị kiến, Thánh Đa Minh đã thấy một ngôi thánh đường nghiêng ngả sắp đổ, và Ngài được mời gọi để ghé vai đỡ lấy, làm cho ngôi thánh đường đó có thể đứng vững được. Ngài hiểu đó là sứ mạng của mình và con cái mình, trợ đỡ cho hội thánh đang lúc ngả nghiêng, đang có rất nhiều những sa sút về mặt đạo đức và có nhiều lạc giáo đang hoành hành. Dấn thân vào con đường đó, một đàng phải chìm, phải thực sự là phẩm chất, phải thực sự là thấm đẫm chất tin mừng vào trong cuộc đời, và ngay cả những cái gì sắp sửa hư thối như là những sa sút và các anh em lạc giáo, một đàng lại phải tỏa sáng như một chứng tá đích thực về những giá trị của tin mừng, để soi chiếu, để hướng dẫn mọi người trở về nẻo chính đường ngay, hay trở về quy tụ trong giáo hội của Chúa, làm cho ngôi nhà đó được củng cố vững vàng. Chúng ta nghe ngôn sứ Isaiah nói với chúng ta trong bài đọc thứ nhất hôm nay, thật đẹp bước chân của người loan báo tin mừng, leo trên đồi núi để loan báo tin vui, tin giải thoát. Nhưng đó cũng là một thách đố rất lớn cho những người được sai đi. Ngay chính vị ngôn sứ này cũng phải run khiếp và ngã vật xuống đất khi được Chúa gọi để làm ngôn sứ cho người, mà lại càng khó hơn khi mà loan báo một cái thực tại chưa đến. Và đối với thực tế lúc bấy giờ thì điều mà các ngôn sứ loan báo thường thường là điều mà người ta khó chấp nhận, khó nghe và có vẻ viển vông. Thiên Chúa cứu độ, Thiên Chúa giải thoát, Thiên Chúa yêu thương dân người, trong lúc lời đó được vang lên giữa những gì là tối tăm, những gì là làm cho người ta không thể tin rằng lời sấm đó có thể trở thành hiện thực được. Nhưng cái đẹp của người rao giảng tin mừng, như Thánh Phaolô nói với người môn đệ thân tín trong bài đọc thứ hai chúng ta nghe hôm nay, đó là lúc thuận cũng như lúc nghịch, bất kỳ lúc nào dù người ta có chói tai, bịt tai, bưng mắt không muốn nghe những lời chân lý mà chỉ thích nghe những lời phù phiếm, thì người của Thiên Chúa hay người môn đệ của Chúa Kitô vẫn cứ phải rao giảng hay làm chứng cho tin mừng như muối, như ánh sáng, lúc thuận tiện cũng như lúc thuận tiện, có thể bị người ta chà đạp, vùi dập, có thể bị người ta bưng bít và muốn làm cho nó trở thành lu mờ hay tắt lịm. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta mừng lễ Thánh Đa Minh, và tất cả chúng ta, những người ngồi đây là con cái của Người, có thể là trong dòng Thánh Đa Minh, có thể là trong giáo xứ của Thánh Đa Minh, và có thể là chỉ là những anh chị em không thuộc giáo xứ này nhưng thường xuyên đến đây tham dự phụng vụ ở đây. Một cách nào đó, chúng ta yêu quý nơi này cũng là yêu quý tinh thần của Thánh Đa Minh. Chúng ta cầu xin để gương sáng của Ngài, sự chiến đấu của Ngài vì đức tin, tình yêu của Ngài đối với giáo hội, lòng thương xót của Ngài mô phỏng theo lòng thương xót của Chúa, tất cả những điều đó thôi thúc chúng ta để chúng ta cũng thực sự trở thành muối, trở thành ánh sáng trong một thời đại mà chúng ta thấy có rất nhiều điều vô vị và nhạt nhẽo nhưng lại hấp dẫn người ta. Có rất nhiều điều là ảo ảnh, là giả dối nhưng người ta lao vào. Có rất nhiều điều là tăm tối nhưng lại như thể đang bủa vây con người và thế giới này. Chúng ta xin Chúa như Cha Thánh Đa Minh, Ngài đã là đuốc sáng, và hình ảnh của Ngài luôn luôn đi liền với ánh sáng của chân lý, ánh sáng của tin mừng, cũng soi chiếu và rất nhiều những điều kỳ diệu được ghi lại trong hạnh tích của Ngài, trong một quyển sách của các anh em tiên khởi dòng Đa Minh chúng tôi, có ghi lại 43 câu chuyện, rất nhiều điều kỳ diệu Thánh Đa Minh đã làm cho hội thánh, cho anh em mình và cho tất cả những ai đang cần đến sự giúp đỡ, kể cả những người lạc giáo. Xin cho đời sống chúng ta cũng thấm đẫm tinh thần này, để chúng ta cũng trở thành lửa, thành ánh sáng trong gió, không phải để bị vùi dập, dập tắt, nhưng để làm sáng lên mãi tin mừng của Chúa, tinh thần của Thánh Đa Minh. Amen.